Tháng 11, câu chuyện trong tháng, Nala và Damayanti. Vua Nishad của Ayodhya có hai người con trai là Nala và Kuvara. Nala muốn lấy Damayanti, người con gái xinh đẹp của vua Brahma làm vợ. Damayanti không biết chàng nên Nala đã gửi cho nàng con thiên nga của mình. Con thiên nga bay đến cung điện của Damayanti và gặp nàng đang đứng một mình trong vườn. Nó hát vang bài hát ca ngợi Nala. Trong khi đó, vua Brahma đã sắp xếp cho nàng buổi lễ Swayamvara, nơi mà các hoàng tử sẽ tập hợp lại để Damayanti có thể chọn chồng cho mình. Damayanti chọn Nala và họ thành thân. Khi vua Nishad băng hà, Nala nên nối ngôi. Chàng xâm lược nhiều vương quốc khác và trở nên nổi tiếng. Điều này khiến cho em trai chàng là Kuvara ghen tị. Hắn biết rằng cờ bạc là yếu điểm của Nala. Kuvara thách thức Nala trong một trò chơi tung xúc sắc và Nala mất hết mọi thứ. Kuvara trở thành vua mới và trục xuất Nala ra khỏi vương quốc. Nala đi đến một khu rừng cùng với Damayanti, người yêu chàng tha thiết. Khi họ đi đến bìa rừng, Damayanti bị thương ở chân. Nala không muốn Damayanti thanh tú phải chịu đựng gian khổ cùng với mình. Nên khi nàng đang ngủ, chàng đã để nàng lại và tiếp tục lên đường. Đi sâu vào rừng, chàng thấy một con rắn trên một ngọn cây và cái cây đang cháy ở phía dưới. Khi chàng cố gắng mang nó xuống, con rắn cắn chàng và Nala bị biến thành một chàng gù và da đen. Nala hỏi con rắn, "Tại sao ngươi cắn ta? Ta đang cố gắng cứu mạng ngươi mà." Con rắn nói, "Ta là cha của con Nishad. 12 năm sắp tới sẽ là toàn khó khăn đối với con. Ta biến đổi hình dạng của con để bảo vệ cho con khỏi kẻ thù. Bất cứ khi nào con muốn quay lại hình dạng ban đầu, hãy đeo món đồ trang sức này." Nala đi đến một vương quốc khác. Trong lúc đó, Damayanti tỉnh dậy và thấy một bức thư của Nala dặn nàng hãy về nhà cha mẹ. Khi tiếp tục đi đến phía trước, nàng gặp một con quỷ đe dọa sẽ ăn thịt nàng. Ấn tượng trước biểu hiện không hề sợ hãi của nàng, ông liền biến lại hình dạng thật. Thực ra, ông chính là một vị thần và nói cho nàng biết rằng nàng sẽ gặp lại chồng mình sau 12 năm nữa. Damayanti đi đến vương quốc Achanpura và trở thành tỳ nữ của hoàng hậu. Nala đến vương quốc của Sumsumara và trở thành người hầu của nhà vua. Rồi nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, binh lính của vua Brahma tìm thấy Damayanti ở Achanpura và đưa nàng về gặp cha. Vua Brahma cố gắng tìm kiếm Nala nhưng thất bại. Vì vậy, ông lập ra một kế hoạch. Ông sắp xếp một buổi lễ Swayamvara cho Damayanti và biết rằng nếu Nala biết tin về đám cưới thứ hai của vợ mình, chàng chắc chắn sẽ đến gặp nàng. Vua Brahma đã đúng. Nala cùng đến với chủ nhân của mình là vua của Samsumara. Một ngày trước buổi lễ Swayamvara, Damayanti nhìn thấy một người hầu lưng gù da đen. Nàng nhận ra chàng ngay lập tức. Nala cũng đeo món đồ trang sức cha chàng đưa để duy trì tình trạng ban đầu của mình. Nhưng lễ Swayamvara đã được tổ chức, vì vậy Damayanti bảo chàng hãy có mặt ở đó. Và ngày lễ Swayamvara, nàng đeo vòng hoa quanh cổ Nala và họ tái hợp. Thời kỳ 12 năm đã kết thúc. Với sự giúp đỡ của quân đội vua Brahma, Nala giành lại vương quốc của mình và lại trở thành vua của Ayodhya. Ngày nọ, một thầy tu ghé thăm cung điện của Nala và nói cho chàng nghe lý do tại sao chàng phải chịu đựng 12 năm lưu đày. Trong kiếp trước, Nala và Damayanti vốn là vua và hoàng hậu. Họ đã tống ra một thầy tu vô tội. Vì vậy, sự lưu đày là hình phạt dành cho nghiệp chướng của họ trong kiếp trước. Sau đó, Nala và Damayanti sinh được một người con trai là Puskara. Sau khi truyền ngôi lại cho con, họ rời bỏ trần tục, tìm kiếm sự khai sáng trong tâm hồn. 1. Tên cướp đáng kính. Bito kể một câu chuyện khác trong khi Vikram cõng hắn. Anand là tể tướng trong cung điện của nhà vua. Ông phải lòng một cô gái tên là Anju Nhưng khi biết được Anju đã được sắp đặt để lấy một người khác, ông rất thất vọng và quyết định không bao giờ kết hôn nữa. Khi Anju nghe được lời thề của Anat, nàng viết cho ông một bức thư nói rằng nàng sẽ đến gặp ông sau lễ cưới. Vào đêm tân hôn, nàng kể cho chồng nghe về Anat và đến nhà ông. Trên đường đi, có một tên cướp định lấy tất cả nữ trang của nàng. Nàng nói rằng lát sau nàng sẽ quay lại và hắn có thể lấy hết nữ trang của nàng. Tên cướp để cho nàng đi. Khi Anat thấy Anju, ông nghĩ rằng nếu ông chấp nhận vợ của một người ông khác, nhà vua sẽ trừng phạt ông. Vì vậy, ông bảo nàng hãy quay về với chồng mình. Anju quyết định quay về với chồng. Trên đường về, nàng gặp tên cướp và kể cho hắn nghe câu chuyện của mình. Nàng còn đưa cho hắn toàn bộ số nữ trang mình có. Tên cướp lại là người có trái tim nhân hậu. Ông ta không nhận số nữ trang mà còn hộ tống Anju về nhà. Khi Anju quay về gặp chồng, ông ta từ chối chấp nhận nàng. Không còn nơi nào để đi, Anju đã tự sát. Bito hỏi Vikram, ai là người đáng kính duy nhất trong số ba người đó? Vikram đáp, tên cướp chính là người đáng kính duy nhất vì ông ấy đã giúp cô gái lúc cô ấy gặp khó khăn, trong khi ông có thể dễ dàng cướp tài sản của cô. Bito nghe vậy liền bay đi vì Vikram đã cất tiếng trả lời. 2. Sứ mệnh hòa bình của Krishna. Khi Sanjay thất bại trong việc thuyết phục Duryodhana thỏa hiệp với các Pandavas và ngăn cản chiến tranh, Krishna quyết định đích thân đến Hastinapur như là một sứ giả của các Pandavas và thuyết phục Duryodhana. Krishna được chào đón nồng nhiệt tại cung điện. Krishna nói với Duryodhana, tôi đến với một lời đề nghị của các Pandavas. Thay vì phải trả lại toàn bộ vương quốc cho họ, họ sẽ chỉ sống trong 5 ngôi làng vì họ yêu hòa bình và muốn ngăn cản chiến tranh xảy ra. Duryodhana khinh bỉ đáp, toàn bộ vương quốc thuộc về ta. Ta sẽ không trao một miếng đất nào dù chỉ nhỏ bằng cây kim cho các Pandavas. Ngươi luôn đứng về phía các Pandavas, ta sẽ tống giam ngươi. Ông ta ra lệnh cho binh lính bắt giam Krishna. Krishna biến thành hình dạng khổng lồ gọi là Virata Rupa. Tất cả mọi người đều sợ hãi khi thấy cảnh tượng này. Sau đó, Krishna rời khỏi cung điện. 3. Những chuẩn bị cho cuộc chiến. Sau khi gặp Duryodhana, Krishna quay về gặp các Pandavas và bảo họ hãy chuẩn bị cho cuộc chiến vì Duryodhana không muốn hòa giải. Cuộc họp của tất cả các vị vua sẵn sàng giúp đỡ các Pandavas được triệu tập. Các Pandavas chia quân đội của họ ra làm 7 đoàn, mỗi đoàn được đặt dưới sự chỉ huy của một tướng quân Tây Ba. Họ là Drupada, Virata, Sikhandi, Chakitana, Bahismasena, Satyaki và Dhritadyumna. Dhritadyumna là nguyên soái. Bên Kauravas gồm có các chiến binh như Bhishma, Dronacharya và Kritacharya. Bhishma chấp nhận trở thành nguyên soái với điều kiện là ông sẽ không giết các Pandavas, chỉ chiến đấu với họ, và miễn là ông còn chiến đấu trong cuộc chiến thì Kana sẽ không ra trận. 4. Sự hiến tế của Sakubai. Sakubai sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở Pandharpur. Nàng là một tín đồ trung thành của Panduranga Vitala, một tên khác của Krishna. Nàng được gả cho một gia đình giàu có, nhưng họ hàng nhà chồng rất thô lỗ. Họ đánh đập nàng, cho nàng ăn thức ăn thừa và lấy hết tất cả nữ trang của nàng. Sakubai chịu đựng mọi đau đớn và xin thần Vitala cho nàng sức mạnh. Nàng khao khát mong được gặp chàng. Vitala ban cho nàng khả năng giúp nàng nhìn thấy mình. Một ngày nọ, Vitala cải trang thành một người phụ nữ và nói Sakubai đến Pandharpur để gặp vị thần. Nàng thấy chỗ Sakubai trong nhà và làm việc không biết mệt mỏi. Trong khi đó, Sakubai quên hết mọi thứ và hiến dâng mình cho Thượng Đế. Nàng chút hơi thở cuối cùng trong lúc cầu nguyện. Nhìn thấy sự hiến tế của nàng, Krishna đã làm cho nàng sống lại. Khi Sakubai quay về và kể lại sự thật cho gia đình chồng nghe, họ đã hối hận vì đối xử tệ bạc với nàng trước đó. 5. Kedarnath. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến, các Panvadas hành hương đến đỉnh Kailas. Họ muốn thần Shiva tẩy rửa cho họ khỏi tội lỗi đã giết chết quá nhiều người. Khi thần Shiva nhìn thấy họ, ông liền trốn đi. Khi họ không thể tìm thấy ông, Yudhisthira nói: "Tôi biết ngài trốn đi vì chúng tôi đã phạm tội, nhưng chúng tôi sẽ không rời khỏi đây nếu không gặp ngài." Họ tiến về phía trước và một con bò tấn công họ. Bhima bắt đầu chiến đấu với nó. Con bò húc đầu vào tảng đá và đầu nó vỡ ra. Bhima cố gắng kéo nó ra ngoài bằng đuôi, nhưng toàn thân con bò đã tách ra khỏi cái đầu nó. Thân nó biến thành Shivalinga. Thần Shiva xuất hiện từ đó và tha thứ cho tội lỗi của họ. Linga vẫn còn tồn tại ở dãy Himalayas và được gọi là Kedarnath. 6. Tình yêu của một người cha. Bito đặt một câu hỏi khác cho Vikram. Một phụ nữ tên là Lilavati kết hôn với một tên trộm. Sau đám cưới, người đàn ông quyết định bỏ nghề trộm cắp. Tuy nhiên, khi họ có con, ông ta nhận ra rằng mình không có tiền để nuôi gia đình và quay lại nghề ăn trộm. Sau khi ông ta chết, Lilavati lấy một thương nhân. Người thương nhân rất yêu gia đình mình và nuôi dạy con cái tử tế. Khi người con trai gánh vác công việc buôn bán của gia đình, cha mẹ chàng đã qua đời. Lúc đang tiến hành nghi thức cuối cùng trên dòng sông, ba đôi tay hiện ra và yêu cầu được cầu nguyện. Chàng trai nhận ra tiếng của mẹ mình và cầu nguyện cho bà. Nhưng chàng không thể nhận ra đôi tay nào là của cha mình. Lúc đó, chàng gọi mẹ về và hỏi xem ai là cha ruột của mình. Bito dừng câu chuyện ở đó và hỏi xem cuối cùng thì người cha nào sẽ nhận được lời cầu nguyện. Người thương nhân, Vikram đáp, bởi vì ông đã chứng tỏ tình yêu của mình và nuôi dạy người con, trong khi tên trộm chỉ sinh anh ta ra mà thôi. Một lần nữa, Bito lại bay đi. 7. Arjuna và Duryodhana đến gặp Krishna. Khi đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh, cả Kauravas và Panvadas đều cố gắng tìm kiếm càng nhiều sự ủng hộ càng tốt từ các vị vua ở xa. Duryodhana đến gặp Krishna, vua của Draka, để nhờ chàng giúp đỡ. Ông ta đến cung điện của Krishna, nhưng vào lúc đó Krishna đang nghỉ ngơi. Vì vậy, Duryodhana đến gần và ngồi bên cạnh đầu giường của chàng và chờ chàng tỉnh dậy. Cùng lúc đó, Arjuna cũng đến gặp Krishna nhờ chàng giúp đỡ các Panvadas trong cuộc chiến. Arjuna rất khiêm tốn và ngồi dưới chân Krishna. Khi Krishna tỉnh dậy, chàng nhìn thấy Arjuna trước vì Duryodhana ngồi phía sau chàng. Duryodhana nói: "Tôi đến đây để nhờ ngài giúp đỡ trong cuộc chiến." Arjuna cũng đề nghị tương tự. Duryodhana nói: "Tôi đến trước Arjuna, vì vậy ngài nên giúp tôi chứ không phải anh ta." Krishna đáp: "Vì lòng kiêu hãnh của mình mà ngươi đã ngồi bên cạnh đầu giường của ta, do đó ta mới nhìn thấy Arjuna trước. Nhưng cả hai đều chân thành đối với ta, nên ta sẽ giúp cả hai. Một trong hai người sẽ được ta cho mượn quân đội là Narayani Sena, và người còn lại sẽ được ta hỗ trợ về mặt tinh thần, vì ta sẽ không chiến đấu trong cuộc chiến này. Arjuna trẻ hơn, nên ta sẽ cho phép anh ta chọn trước." Arjuna không bỏ lỡ giây nào, chọn ngay sự hỗ trợ về mặt tinh thần của Krishna. Ông biết rằng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của chàng, các Panvadas chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến này. Khi Duryodhana nghe thấy lựa chọn của Arjuna, ông ta rất vui mừng. Ông ta quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng Krishna không tham gia vào cuộc chiến, không có ích cho ông ta, còn quân đội khổng lồ của Krishna chắc chắn sẽ hữu dụng hơn. 8. Điều khoản chiến tranh. Một ngày trước cuộc chiến tranh ở Kurukshetra, Krishna và các Panvadas lập kế hoạch cho cuộc chiến. Phía bên kia, Bhishma cũng đang bàn bạc kế sách của mình với Duryodhana. Vào ngày diễn ra cuộc chiến, quân đội hai bên đứng đối mặt nhau ở chiến trường Kurukshetra. Hai bên hoàn thành 6 điều khoản của cuộc chiến và hứa sẽ tuân theo chúng. Đầu tiên là không đánh nhau vào ban đêm, đình chiến vào lúc hoàng hôn mỗi ngày. Hai là cuộc chiến phải diễn ra công bằng. Ba là không được tấn công binh lính không có vũ khí. Bốn là không được tấn công binh lính đã chấp nhận thua cuộc. Năm là không được tấn công những binh lính đang vận chuyển lương thực, vũ khí quan trọng cho cuộc chiến. Và cuối cùng là không được tấn công những doanh trại đang chữa trị cho binh lính bị thương. Các tướng quân của hai bên động viên binh lính của họ chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng. Binh lính được bảo rằng một chính binh phải chiến thắng vinh quang hoặc ngã xuống vì chiến đấu. 9. Bhagavad Gita. Khi hai đội quân đứng đối mặt nhau trên chiến trường, đột nhiên Arjuna nhìn chằm chằm vào kẻ thù và nhận ra rằng ông đang chống lại những người mà mình yêu quý và kính trọng nhất. Đó là Bhishma, Dronacharya và Kripacharya. Thậm chí nếu ông thắng, chiến thắng này cũng sẽ rất buồn. Với tất cả những sự do dự trong đầu, ông đặt cung và tên xuống. Krishna không chỉ là người đánh xe ngựa mà còn là người hướng dẫn của ông, hiểu rất rõ những gì ông đang suy nghĩ. Chàng thuyết giảng cho ông nghe về karma và sự bất tử của linh hồn. Chàng nói với Arjuna rằng một người chết trong khi chiến đấu, mất đi thể xác hiện thời, nhưng linh hồn của anh ta sẽ tìm được một chỗ trên thiên đàng. Chàng cũng khẳng định rằng bổn phận của Arjuna là phải chiến đấu. Bài thuyết giảng này nổi tiếng với cái tên Bhagavad Gita. Nghe vậy, những muộn phiền của Arjuna biến đi hết và ông đã sẵn sàng cho trận chiến. 10. Yudhisthira tìm kiếm lời chúc phúc. Khi quân đội của Kauravas và Panvadas đứng đối mặt với nhau, sẵn sàng cho cuộc chiến, thì đột nhiên bên phía các Panvadas có một tiếng động lớn. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Yudhisthira đặt hết vũ khí xuống đất và tiến thẳng về phía các Kauravas. Arjuna và Krishna chạy theo sau Yudhisthira vì sợ rằng ông sẽ yêu cầu đình chiến. Yudhisthira đi xuyên qua quân đội Kauravas đến chỗ Bhishma đang đứng trên chiếc xe ngựa của mình. Ông chạm vào chân Bhishma và nói: "Chúng tôi buộc lòng phải chống lại ngài vì sự ngoan cố của Duryodhana. Tôi thỉnh cầu ngài cho phép được chiến đấu và mong nhận được những lời cầu phúc của ngài." Bhishma rất vui mừng. Ông cho phép Yudhisthira chiến đấu và chúc phúc cho ông. Sau đó, Yudhisthira đến gặp Dronacharya, Kripacharya và người chú bên họ ngoại Salya để nhận lời cầu chúc của họ. Tất cả họ đều chúc phúc cho Yudhisthira. 11. Lakshmana bất tỉnh. Meghnad, con trai của Ravana, quyết tâm giết chết Rama và Lakshmana. Khi hắn bước vào chiến trường, Lakshmana bắt đầu bắn tên vào người hắn. Lát sau, Lakshmana phá hủy chiếc xe ngựa của Meghnad và giết chết người đánh xe của hắn. Meghnad tức giận và bắn Brahma Astra về phía Lakshmana. Ngay khi mũi tên khủng khiếp đó bắn trúng người Lakshmana, chàng liền bất tỉnh. Brahma chạy đến bên người em trai yêu quý của mình và cố gắng cứu sống chàng. 12. Cuộc chiến bắt đầu. Với âm thanh vọng lại từ những cái vỏ ốc xà cừ, cuộc chiến Mahabharata bắt đầu. Binh lính được trang bị những loại vũ khí khác nhau xông thẳng vào nhau. Bhishma tấn công với sức mạnh khủng khiếp khiến binh lính của Panvadas vùng mình hoảng sợ. Abhimanyu, con trai của Arjuna và Subhadra, được giao trọng trách đối diện với Bhishma. Anh mang theo rất nhiều mũi tên bên mình. Để trả thù, các chiến binh Kauravas vây quanh Abhimanyu từ mọi phía, nhưng Abhimanyu dũng cảm chiến đấu không hề nao núng. Các chiến binh Panvadas khác đến giúp anh và các Kauravas buộc phải lùi lại. Ngày thứ nhất khép lại với rất nhiều thương vong từ cả hai phía, nhưng quân đội Panvadas phải chịu tổn thất to lớn hơn vì sự hy sinh của Uta và Suvita, hai hoàng tử của Viratnaga. Nhưng hai chiến binh này đều đã ngã xuống sau khi đã tiêu diệt hàng trăm binh lính Kauravas. 13. Bhimeshwa. Bhima là con trai của quỷ Kumbhakarna. Khi hắn biết rằng Rama đã giết chết cha mình, hắn liền muốn báo thù. Hắn biểu diễn Tapasya trong một năm và thần Brahma hài lòng nên đã ban cho hắn nhiều ân huệ. Hắn xâm lược cả thiên đàng và mặt đất. Hắn nghiêm cấm mọi hành vi thờ cúng trên mặt đất. Những ai cố gắng thờ cúng thần thánh đều bị tống giam. Hắn cũng mắt nhốt tín đồ của thần Shiva là Sudarshana. Tất cả các vị thần đến gặp thần Shiva và yêu cầu ông tiêu diệt Brahma. Một ngày nọ, Sudarshana biểu diễn Shiva Linga trong tù và bắt đầu thờ phụng. Khi Brahma biết được điều này, hắn đến nhà giam và phá hủy Shiva Linga bằng một thanh gươm. Thần Shiva đích thân hiện ra và đốt cháy Brahma chỉ bằng một hơi thở của mình. Shiva Linga được gọi là Brahmeshwa và vẫn còn được tôn thờ. 14. Tên thổ phỉ Hoàn Lương. Bito tiếp tục kể một câu chuyện khác trong khi Vikram cõng hắn. Một lần nọ, có một băng cướp sống trong rừng. Thủ lĩnh của chúng là Ugrasen, một kẻ rất hung bạo. Chúng thường cướp bóc những làng mạc gần đó. Vài năm sau, vợ của Ugrasen sinh được một bé trai. Ugrasen rất yêu đứa bé và chơi đùa với nó cả ngày. Dần dần, trái tim của ông ta ngày càng hiền dịu lại. Một đêm nọ, ông nằm mơ thấy binh lính của nhà vua giết chết mình và con trai ông trở nên mồ côi. Khi tỉnh dậy, ông quyết định hoàn lương và tự thú. Những tên thổ phỉ khác không đồng ý với ý kiến này và đe dọa sẽ giết vợ cùng với con trai ông. Ugrasen cùng đi với vợ và con trai đến gặp nhà vua. Nhà vua tha thứ cho ông. Bito hỏi Vikram, nhà vua tha thứ cho Ugrasen có đúng không? Vikram đáp, đúng, Ugrasen đã ra tự thú. Điều đó chứng tỏ ông ấy đã hoàn lương. Bito nghe xong và bay đi vì Vikram đã lên tiếng. 15. Bhishma ngã xuống. Trong suốt cuộc chiến Mahabharata, có trận chiến dữ dội kéo dài trong 9 ngày. Đến ngày thứ 10, Arjuna và Bhishma mặt đối mặt. Arjuna bắn tên vào người Bhishma. Những mũi tên xuyên qua từng phân một khắp người ông. Bhishma ngã xuống đất. Toàn thân ông cắm đầy tên. Bhishma nằm trên một đống tên với cái đầu gục xuống. Arjuna bắn 3 mũi tên để giữ đầu Bhishma nằm thẳng. Bhishma hấp hối nói với Arjuna rằng ông rất khát. Arjuna bắn một mũi tên xuống mặt đất và dòng nước ngầm chảy vào miệng Bhishma. Bhishma chúc phúc cho Arjuna. Ông gọi Duryodhana đến và cảnh báo ông ta lần cuối cùng về việc hòa giải với các Panvadas. Kanna cũng tỏ lòng kính trọng đối với Bhishma và xin ông thứ lỗi cho hành vi sai trái của mình trước đây. Bhishma ngã xuống, đánh dấu khởi đầu của việc các Kauravas bị đánh bại. 16. Hanuman cứu sống Lakshmana. Khi Lakshmana bất tỉnh trong suốt trận chiến với Ravana, theo lệnh của Jambavan, Hanuman bay đến dãy Himalayas. Ông đáp xuống một đỉnh núi nằm giữa Kailasa và Rishabha. Ở đó Hanuman bắt đầu tìm kiếm loại thảo mộc Sanjivani. Nhưng vì không có kiến thức về thảo dược nên ông bối rối đứng đó và suy nghĩ xem phải làm gì. Ông nhổ bật gốc toàn bộ ngọn núi và mang nó trên một vai bay về Lanka. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Hanuman bay về với một quả núi khổng lồ trên tay. Jambavan nhanh chóng hái Sanjivani và nghiền nó thành nước. Khi nước thảo mộc này chảy vào miệng Lakshmana, chàng bắt đầu có cảm giác. Rama bớt căng thẳng hơn. Trong khi đó, những con khỉ khác đang vây quanh Hanuman. Một số khâm phục ông, một số khen ngợi cơ bắp của ông, trong khi số còn lại thì đứng rùng mình. Ấn tượng trước nỗ lực của Hanuman, các vị thần hoan hô và chúc phúc cho ông. 17. Krishna và Sudama. Sudama là bạn và là tín đồ của Krishna. Ông sinh ra trong một gia đình bà La Môn nghèo. Nhiều năm trôi qua, Krishna trở thành vua của Raka, còn Sudama thì vẫn là một người nghèo khổ. Sudama cùng vợ và các con sắp chết vì đói. Mệt mỏi vì hoàn cảnh đáng thương này, vợ của ông khuyên ông nên nhờ bạn mình là Krishna giúp đỡ. Sudama là một người rất chân thật, nên ông cảm thấy xấu hổ khi nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng vì vợ ông cứ khăng khăng như thế, nên Sudama đành nhận lời. Nhưng ông nhận ra rằng, đi tay không đến gặp một người bạn lâu ngày không gặp thì rất kỳ cục. Vì vậy, ông mang theo một nắm gạo dẻo làm quà tặng. Krishna chào đón Sudama nồng nhiệt khi ông đến cung điện. Nhìn thấy Praka tráng lệ, Sudama cảm thấy kinh sợ. Lòng hiếu khách của Krishna càng làm ông thêm xấu hổ và ông cảm thấy lúng túng với món quà nhỏ mọn của mình. Nhìn thấy cái túi nhỏ trên tay Sudama, Krishna nhanh chóng hỏi xem có phải quà của ông nằm trong cái túi đó hay không. Sudama ngần ngại lấy nó ra và nói rằng ông không thể tặng một nắm gạo dẻo cho một vị vua được. Krishna ngay lập tức hiểu ra khó khăn của Sudama. Chàng sung sướng nhận lấy món quà giống như một thứ quý giá nhất. Khi Sudama về nhà vào ngày hôm sau, ông nhìn thấy một lâu đài khổng lồ thế chỗ cho túp lều của mình và những người trong gia đình đang mặc quần áo mới. Ông bước vào trong và thấy có rất nhiều thức ăn. Lúc đó ông mới hiểu rằng vị thần đã ban phúc cho mình. 18. Những anh em nhạy cảm. Vikram đến chỗ cái cây và kéo Bito xuống. Khi ông bắt đầu cõng Bito, Bito lại kể một câu chuyện khác. Trước đây có hai anh em rất hay than vãn. Người anh cả Gopal luôn than thở về thức ăn của mình. Người em thứ hai là Dipak hay than thở về chỗ ngủ. Gopal chỉ ăn những thức ăn ngon và được chọn lựa cẩn thận, còn Dipak chỉ ngủ trên những chiếc giường êm ái. Sự nhạy cảm của họ đã trở nên nổi tiếng đến nỗi một ngày kia, nhà vua gọi bọn họ đến để tìm xem ai là người nhạy cảm hơn trong hai anh em. Gopal được đưa cho loại gạo có tiêu chuẩn tốt nhất để ăn, nhưng ông ta từ chối và nói rằng gạo này có mùi của loại đất chôn cho cốt. Cuộc điều tra đã chứng minh được loại gạo này quả thật được trồng trên một mảnh đất kế bên khu hỏa táng cho cốt. Đến lượt Dipak, ông cũng được cho một cái giường với 7 tấm nệm mềm mại phía trên, nhưng suốt đêm ông vẫn không thể ngủ được. Vào sáng hôm sau, trên lưng ông bị dị ứng. Ông nói rằng có thứ gì đó dưới những tấm nệm. Cuộc điều tra cho thấy đó là có một sợi tóc dưới 7 tấm nệm. Bito hỏi Vikram, ai là người nhạy cảm hơn trong hai anh em? Vikram đáp, Dipak là người nhạy cảm hơn, vì căn bệnh dị ứng là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thiếu thoải mái của ông ta, trong khi không có bằng chứng nào đối với trường hợp của Gopal. Ai biết được liệu ông ta đã có hỏi ai đó về loại gạo kia hay không? Bito rất ngạc nhiên và nói, sao người có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho mọi câu hỏi của ta thế nhỉ? Nhưng người đã mở miệng, vì vậy ta phải đi đây. Nói rồi Bito bay về chỗ cái cây. 19. Dronacharya trở thành nguyên soái. Sau khi Bhishma tử trận, Duryodhana muốn Kanna trở thành nguyên soái kế tiếp. Ông ta biết rằng Kanna có khả năng đánh bại Arjuna và yêu cầu anh tiếp quản quân đội. Tuy nhiên Kanna đề nghị Duryodhana nên lập Drona làm nguyên soái, vì điều này sẽ được mọi người đồng tình. Duryodhana cũng thích ý kiến này và lập Dronacharya làm nguyên soái. Quân đội Kauravas như được tiếp thêm sức sống mới vì họ tin chắc rằng vị tướng quân dũng cảm sẽ lãnh đạo họ đến chiến thắng. Kanna đã hứa là sẽ không chiến đấu dưới trướng của Drona, vì vậy ông rời khỏi chiến trường. Nhưng Drona đề nghị ông hãy quên hết những hận thù cũ và tham gia vào trận chiến vì lợi ích của bạn ông, Duryodhana. Trong niềm vui sướng của mọi người, Kanna đồng ý và tham gia vào trận chiến. Duryodhana biết rằng Drona sẽ không bao giờ giết bất kỳ Panvadas nào, vì vậy ông ta yêu cầu ông bắt sống Yudhishthira. Drona không phiền khi nhận mệnh lệnh này và sắp xếp lại quân đội để nhanh chóng giành thắng lợi. 20. Cái chết của Meghnad. Sau một trận chiến khốc liệt, Ravana nhận ra rằng Rama và Lakshmana vẫn còn sống. Hắn lại thỉnh cầu Meghnad giúp đỡ. Với sức mạnh thần kỳ, Meghnad mở một cuộc tấn công từ trên chiếc xe ngựa đang bay của mình. Hàng trăm con khỉ chết tại chỗ. Sau đó hắn quyết định dùng một vài quỷ kế. Hắn tạo ra một bản sao của Sita và cắt đầu nàng Sita đó. Rama sụp đổ khi nghe tin đó. Vibhishana giải thích cho chàng rằng đó chỉ là một trò lừa bịp. Sau đó, Meghnad bắt đầu bài Chajana của mình để tăng sự bất tử và lấy vũ khí Brahmashir. Rama tức giận và cử Lakshmana đến chiến trường cùng với vũ khí Indra Astra Bài Jajana của Meghnad để tăng sự bất tử vẫn chưa hoàn thành. Ngồi trên vai Hanuman, Lakshmana ném Indra Astra về phía Meghnad và giết chết hắn. 21. Luật lệ của cuộc chiến bị vi phạm. Trong suốt cuộc chiến, Drona được ra lệnh phải bắt sống Yudhishthira nên Arjuna luôn bảo vệ ông. Có một lần, Arjuna đuổi theo quân của Kauravas nên Yudhishthira không được bảo vệ. Drona và các binh lính vây quanh Yudhishthira thành thế trận vòng tròn gọi là Chakravyuh. Con trai của Arjuna, Abhimanyu, đã học được từ cha mình cách bước vào trận Chakravyuh, nhưng không biết làm sao để ra khỏi đó. Chỉ có Arjuna mới biết cách phá trận Chakravyuh, nhưng Abhimanyu vẫn quyết định bước vào trận. Jayadratha, vua của Sindhu Desha, đã nhận được một ân huệ từ thần Shiva là ông ta có thể làm các Panvadas bất động trong vòng một ngày. Ông liền ngăn không cho họ bước vào Chakravyuh để giúp đỡ Abhimanyu. 6 chiến binh gồm có cả Drona, Duryodhana và Karna hợp sức tấn công Abhimanyu. Anh mất hết tất cả vũ khí của mình. Cuối cùng, các chiến binh Kauravas đã vi phạm luật lệ của cuộc chiến. Họ tấn công Abhimanyu không có vũ khí và giết chết anh. 22. Cái chết của Jayadratha. Arjuna biết tin con trai mình là Abhimanyu đã chết vì luật lệ cuộc chiến bị vi phạm. Ông cho rằng Jayadratha phải chịu trách nhiệm về việc đó. Arjuna kiệt sức vì đau buồn và tức giận. Ông lập lời thề, hoặc là mình sẽ giết chết Jayadratha trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ 14, hoặc là sẽ tự sát. Đến ngày thứ 14, quân đội Kauravas được bố trí cẩn thận để bảo vệ Jayadratha, nhưng Arjuna đã công phá được sự dàn trận của bọn lính và đến gần Jayadratha. Nhưng khi ông vừa định giết hắn thì trời sập tối. Các Kauravas rất vui mừng vì mặt trời đã lặn và bây giờ Arjuna sẽ phải tự sát. Arjuna rất thất vọng, nhưng Krishna bảo ông hãy sẵn sàng. Mặt trời lại xuất hiện trong vòng vài phút và Arjuna đã giết chết Jayadratha. 23. Drona hy sinh. Ngày thứ 14 của cuộc chiến ở Kurukshetra, báo hiệu đến hồi ngã ngũ. Drona buồn phiền vì chẳng những không thể bắt được Yudhishthira mà cũng không cứu được Jayadratha. Vì vậy, ông tấn công binh lính Panvadas mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Krishna nói với các Panvadas rằng có thể giết Drona bằng một mẹo nhỏ. Krishna bảo các Panvadas loan truyền một tin rằng con trai của Drona, Ashwatthama, đã bị giết. Bhima giết một con voi tên là Ashwatthama và hét lớn: "Ta đã giết chết Ashwatthama!" Khi Drona nghe thấy tin này, ông rất đau buồn. Ông hỏi Yudhishthira xem đây có phải là sự thật hay không. Ông biết rõ rằng Yudhishthira không bao giờ nói dối. Yudhishthira đáp: "Phải, Ashwatthama đã chết. Nhưng con voi đó không phải con trai ông." Nhưng Krishna ra lệnh cho những người đánh trống đánh thật lớn khi Yudhishthira nói ra đoạn cuối của câu nói. Vì vậy, Drona không thể nghe thấy. Ông ngồi xuống khóc than cho cái chết của con trai. Và Dhritarashtra, người đã được sinh ra để giết Drona, liền chặt đầu ông. 24. Rama giết chết Ravana. Những tiếng hò reo vui mừng của quân đội Rama đủ để chứng minh cho Ravana thấy rằng con trai của hắn là Meghnad đã chết. Suy sụp trên chiếc ngai vàng khổng lồ của mình, Ravana cảm thấy ngày tàn sắp đến. Hắn sẽ phải tự mình chiến đấu cô độc. Hắn chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu sắp tới. Ravana leo lên cỗ xe ngựa của mình và tiến ra chiến trường. Đầu tiên, Ravana bắn ra những mũi tên khủng khiếp của mình vào Lakshmana và khiến chàng bất tỉnh. Cuối cùng, hắn đối mặt với Rama. Lúc này, cả hai đều ngang bằng về sức mạnh và sự dũng mãnh. Một bên thánh thiện, còn bên kia thì xấu xa. Các vị thần lo lắng quan sát kết quả của trận chiến huyền thoại này. Ravana trông thật đáng sợ, với 10 cái đầu và 20 cánh tay. Rama bắn hết mũi tên này đến mũi tên kia để cắt đầu hắn. Nhưng sau mỗi lần bắn, chúng liền mọc trở lại. Chàng rất hoảng hốt. Sau đó, chàng bắn một loạt tên về phía Ravana, nhưng hắn cười nhạo khi trông thấy chúng. Rama bắt đầu lo lắng. Các vị thần đang quan sát ở trên cao liền nhờ thần Indra giúp đỡ. Thần Indra cử Mali đánh cỗ xe ngựa thần của mình đến giúp Rama. Khi cỗ xe ngựa đáp xuống trần gian, Rama nhanh chóng leo lên nó và bắt đầu sử dụng các vũ khí của mình. Mali liền bảo Rama dùng Ramashastra. Rama cầm lấy vũ khí, cầu nguyện tên của Pravati và nhắm thẳng vào tim Ravana. Loại vũ khí hiệu nghiệm này đã xuyên qua cơ thể hắn và Ravana ngã xuống chết ngay. Đám đông vui mừng reo vang khắp Lanka. Những bông hoa từ trên thiên đàng rơi xuống. Các vị thần loan tin về cái chết của Ravana. Vibhishana từ chối thực hiện nghi lễ cuối cùng, nhưng Rama giải thích rằng dù sao hắn cũng là anh trai của ông và đã chết như một chiến binh. Vì vậy, Ravana xứng đáng được chôn cất tử tế. 25. Kana tận số. Sau cái chết của Drona, Kana đảm nhận chức nguyên soái của quân đội Kauravas trong suốt cuộc chiến ở Kurukshetra. Vào ngày thứ 15, Arjuna và Kana đối mặt với nhau. Một trận chiến nhanh chóng và dữ dội đã diễn ra giữa hai đối thủ danh tiếng. Một trong những mũi tên của Kana đã suýt trúng người Arjuna, nhưng Krishna, người đánh xe ngựa của Arjuna, đã hạ thấp cỗ xe ngựa xuống và mũi tên liền bay trượt qua. Đáp lại, Arjuna cũng bắn rất nhiều mũi tên về phía ông ta. Đột nhiên, bánh xe ngựa của Kana bị sa lầy. Ông ta xuống xe để đẩy bánh xe lên và yêu cầu Arjuna ngừng bắn vì thật không công bằng khi bắn tên trong khi ông ta đang cố đẩy bánh xe ngựa ra khỏi vũng bùn. Krishna nói, người đã bắn Abhimanyu không có vũ khí trong tay. Điều đó có công bằng không? Sau đó, Krishna liền nhắc cho Arjuna nhớ lại các Kauravas đã phá vỡ luật lệ của cuộc chiến như thế nào khi họ giết chết Abhimanyu không thương tiếc. Chàng bảo Arjuna hãy làm phận sự của mình. Nghe vậy, Arjuna vô cùng tức giận và giết chết Kana. 26. Ngày tàn của Shakuni. Shakuni là người chú gian xảo của Duryodhana, người đã giúp các Kauravas giành được một nửa vương quốc của các Pandavas từ tay họ trong trò chơi tung xúc sắc và khiến họ bị lưu đày. Hắn rất láo cá và xảo quyệt. Vào ngày thứ 16 của trận chiến ở Kurukshetra, một trận chiến dữ dội đã diễn ra giữa Nakula và Shakuni. Shakuni là một chiến binh dũng cảm, và hắn đã bị Nakula khuất phục. Khi anh trai của Nakula là Sahadeva đến giải cứu, ông bắn một mũi tên vào người Shakuni và nói, chính tư tưởng xấu xa và rất nhiều tội lỗi của ngươi đã dẫn đến cuộc chiến này. Giờ hãy đối diện với số phận bất hạnh của mình đi. Mũi tên đã cắt đứt đầu Shakuni. Sau cái chết của Shakuni, Duryodhana chỉ còn lại một mình. Thậm chí, ông ta cũng không còn Kana để giúp đỡ mình. Duryodhana nhận ra rằng ngày tàn của ông ta đã gần kề. Ông ta rất buồn bã và đau khổ. 27. Rama gặp lại Sita. Rama sai Hanuman mang Sita từ Vatika về. Khi nàng về nhà trước Rama, những giọt nước mắt vui sướng lăn dài trên má và nàng chạy đến ôm chầm lấy chàng. Nhưng Rama đã ngăn nàng lại. Rama cũng rất vui mừng khi gặp lại Sita sau một thời gian dài. Chàng nói với nàng rằng chàng và Lakshmana đã phải mạo hiểm cả mạng sống để cứu nàng. Chàng nói, ta đã phải mạo hiểm mọi thứ để cứu nàng. Một năm qua, nàng đã sống trong nhà người đàn ông khác. Nàng phải chứng tỏ sự trong sạch của mình. Nghe vậy, Sita liền yêu cầu Lakshmana dựng một dàn thiêu lên cho nàng. Lakshmana nhìn Rama, Nhưng chàng vẫn thản nhiên, không còn sự lựa chọn nào khác, chàng buộc phải tuân lệnh Sita. Khi ngọn lửa bùng lên, Sita liền lao lên giàn thiêu. Nhưng kỳ diệu thay, nàng không hề bị thiêu cháy. Rama và Sita tái hợp và các vị thần trên thiên đàng chúc phúc cho họ. 28. Lễ đăng quang của Vibhishana. Sau nhiều năm không yên ổn, đã đến lúc cần phải chọn một người cai trị lên ngai vàng của Lanka. Những linh mục đứng đầu hát vang bài thánh ca khi Rama đặt vương miện lên đầu Vibhishana, Sugriva, Lakshmana và Hanuman ngắm nhìn dân chúng Lanka reo hò chào mừng vị vua mới của mình. Vibhishana nhận được rất nhiều quà tặng trong suốt lễ đăng quang, nhưng ông đã tặng hết cho Rama như biểu hiện của sự kính trọng. 29. Gandhari cố gắng bảo vệ con trai của mình. Gandhari và Kunti đã tới Kurukshetra. Gandhari rất lo lắng cho Duryodhana vì ông ta là người con trai duy nhất của bà vẫn còn sống. Bà đến đây cùng với một kế hoạch giúp ông ta sống sót. Bà yêu cầu ông ta đi tắm và xuất hiện trần truồng trước mặt mình. Bà sẽ mở miếng vải che mắt ra và nhìn khắp người ông ta. Bằng sức mạnh của những lời cầu nguyện, không ai có thể làm ông bị thương. Krishna biết được kế hoạch của Gandhari. Duryodhana làm theo lời khuyên của mẹ và đang định tới gặp mẹ mình sau khi tắm xong. Krishna ngăn ông ta lại và cười nhạo. Sao ông có thể gặp mẹ mình trong bộ dạng thế này nhỉ? Duryodhana cảm thấy xấu hổ và quấn một tấm vải xung quanh thắt lưng. Khi ông ta xuất hiện trước mặt mẹ mình, toàn bộ cơ thể ông ta biến thành chất rắn, ngoại trừ phần thắt lưng. 30. Thần Indra ban cho Rama một điều ước. Sau trận chiến khốc liệt giữa Rama và Ravana, thần Indra hiện ra trước mặt Rama và nói rằng các vị thần rất hài lòng với Rama và ông sẽ ban cho chàng bất cứ điều ước nào mà Rama muốn. Rama nói rằng mình rất đau lòng khi nhìn thấy quân đội của Sugriva hy sinh và còn nói thêm là chàng muốn tất cả lũ khỉ được sống lại. Chàng cũng thỉnh cầu được ban một cung điện làm chỗ ở và có đầy đủ cây cối cùng với trái cây. Thần Indra đồng ý và ban lời cầu chúc của mình đến chiến trường nơi những con khỉ đang nằm chết. Lần lượt từng con một sống lại, những con khỉ khác rất kinh ngạc khi nhìn thấy điều thần kỳ này. Sau đó, thần Indra và các vị thần khác yêu cầu Rama quay về Ayodhya và nhận lấy ngai vàng ở đó. Vì vậy, Rama, Lakshmana và Sita phải chia tay trong nước mắt và quay về Ayodhya.